Đế Bá, chương 21, Thánh Động Thượng, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi các trưởng lão cửu thánh yêu môn đã chuẩn bị xong liền lập tức mời Lý Thất Dạ tới. Đích thân thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà làm sa phu đưa Lý Thất Dạ đến nơi sâu nhất của cửu thánh yêu môn. Với thực lực và đạo hạnh cường hãn của Úc Hà, đừng nói là ở cửu thánh yêu môn, dù là khắp cổ Ngưu Cương quốc, ông ta cũng là một đại nhân vật trấn áp một phương. Tu sĩ đạt cấp bậc vương hầu chỉ cần dậm chân cũng đủ làm đại địa run rẩy. Nhưng một đại nhân vật như vậy chỉ có thể làm sa phu cho Lý Thất Dạ, có lẽ chẳng ai tin nổi nếu chuyện này truyền ra ngoài. Cửu thánh yêu môn khởi nguồn từ cửu thánh đại hiền, trải qua các đời tổ tiên nỗ lực phát triển, hiện nay cửu thánh yêu môn đã trở nên vô cùng cường đại, đứng đầu các môn phái tại đại trung vực. Địa mạch của cửu thánh yêu môn rất rộng lớn, thiên địa tinh khí tràn ngập nồng đậm đến nỗi như màn sương mù bao phủ toàn cửu thánh yêu môn, thật lâu cũng khó tan đi. Nhất là bên trong tông thổ của cửu thánh yêu môn, thiên địa tinh khí càng thêm đậm đặc dường như không bao giờ biến mất. Ở nơi tận cùng cửu thánh yêu môn có một ngọn núi cô độc đứng đó, trên núi chỉ có một động cổ, mà động cổ đó lại bị đóng kín. Cũng không biết động cổ này đã bị phong bế bao nhiêu năm tháng, rễ cây cạnh động cổ cũng đã uốn lượn như rồng, tử chi, một loại nấm càng buông tán cao thấp, mặt trước động cổ loang lổ vết thời gian, bằng chứng cho sự mài mòn của năm tháng. Nơi này là cấm địa của cửu thánh yêu môn, chỉ có cấp bậc trường lão trở nên mới có thể tới. Thánh động là nơi bí ẩn nhất từ khi thành lập môn phái cho tới nay, tương truyền bên trong thánh động có dấu bảo vật động trời. Động này do thủy tổ cửu thánh đại hiền của cửu thánh yêu môn lưu lại, tất cả các thế hệ trưởng môn và cường giả của cửu thánh yêu môn về sau đều không có cách nào khai mở được nó. Có truyền thuyết nói rằng, lúc cửu thánh đại hiền lập nên cửu thánh yêu môn tuy đã để lại đạo thống, đem công pháp và bí thuật cả đời ông ta tu luyện truyền cho đệ tử đời sau, nhưng cửu thánh đại hiền vẫn phong ấn một vài thứ trong thánh động. Lại có một truyền thuyết khác cho rằng, cửu thánh đại hiền sợ tử tôn đời sau bất hiếu cho nên mới lưu lại chút nội tình, vạn nhất cửu thánh yêu môn bị xuống dốc chỉ cần thánh động vẫn còn, cửu thánh yêu môn vẫn có cơ hội quật khởi. Việc trong thánh động ẩn giấu bảo vật gì cũng là đề tài không có đáp án chính xác mà các đời đệ tử cửu thánh yêu môn khổ công suy đoán. Tuy nhiên, các đời trưởng môn cùng trưởng lão cửu thánh yêu môn đều nhất trí rằng, trong động chắc chắn có một kiện thiên đế bảo khí. Tương truyền khi Minh Nhân Thiên Đế nhận thiên mệnh quân lâm thiên hạ, vì thường đại công của cửu thánh đại hiền đã hộ đạo mà đặc biệt ban cho một kiện thiên đế bảo khí. Thế nhưng cửu thánh đại hiền lại không truyền nó cho đệ tử đời sau. Chính vì vậy mà ai ai cũng tin tưởng, ngoài các đồ vật khác ra kiện thiên đế bảo khí đó nhất định phải ẩn giấu trong thánh động. Thiên đế bảo khí chính là binh khí mà Minh Nhân Thiên Đế tự tay chế tạo từng theo ông ta đại chiến cửu thiên thập địa. Bảo khí như vậy mạnh hơn đại hiền chân khí không biết bao nhiêu lần. Mặc dù đây không phải là thiên đế chân khí, nhưng chỉ cần bảo khí thôi cũng đã khiến tất cả mọi người thèm thuồng. Chúng trưởng lão cửu thánh yêu môn hầu như đồng thời nín thở khi góc truyện audio.com, đứng trước thánh động, cây cổ thụ trước động cổ đã vươn tới trời, to lớn không gì sánh được, những kẽ nứt vỏ cây uốn lượn chẳng khác nào như vảy rồng. Bên trái thánh động cổ xưa này không ngờ lại có một hàng chữ, rạng rỡ sống động trái ngược hẳn với khung cảnh xung quanh. Thiên yêu duy ngã tạm dịch. Chỉ mỗi ta là thiên yêu, bốn chữ này tỏa ra khí thế hào hùng, mỗi nét bút mỗi một chữ như rồng bay phượng múa tưởng muốn rời bỏ vách đá thả mình vào trời cao. Tuy đã trải qua vô tận tuế nguyệt bào mòn, nhưng khí tức đại hiền vẫn còn tràn ngập trên đó. Bốn chữ này do chính tay cửu thánh đại hiền lưu lại, các đời đệ tử cửu thánh yêu môn đều cho rằng đây chính là mấu chốt để khai mở thánh động. Bên trái là thiên yêu duy ngã, mà bên phải lại để trống. Vì vậy các đời đệ tử cửu thánh yêu môn đều nhất trí, chỉ cần có thể đối lại vào bên phải là có thể thành công mở ra phong ấn. Thế nhưng cũng có người cho rằng, bốn chữ thiên yêu duy ngã ẩn chứa đạo pháp vô thượng, mỗi nét bút đều thâu tóm đại đạo, chỉ cần tìm hiểu được ý nghĩa ẩn giấu trong đó là có thể mở thánh động. Các suy đoán này đều đã được các đời đệ tử cửu thánh yêu môn thử qua. Có đệ tử thiên phú cao nhất cửu thánh yêu môn từng ở đây ngộ đạo, mong tìm được ý nghĩa chân chính của bốn chữ này. Cũng có trưởng môn cửu thánh yêu môn từng vào phàm thế, mời tài tử tài hoa nhất tới đây, hy vọng người đó có thể làm được câu đối viết lên phía bên phải. Nhưng dù là bất kỳ cách nào, trăm nghìn vạn năm đến nay vẫn không có ai mở nổi thánh động. Còn Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười khi thấy bốn chữ này, chuyện năm xưa lại chạy thoáng qua trong tâm trí hắn. Hồi đó, chính hắn mời cửu thánh đại hiền xuống núi để hộ đạo cho Minh Nhân Tiên Đế. Rồi Minh Nhân Tiên Đế nhận thiên mệnh, tình trạng của Lý Thất Dạ dần không ổn định, chuẩn bị rơi vào ngủ say rồi tự phong ấn mình lại. Tại thời điểm Lý Thất Dạ sắp bế quan, do Cửu Thánh Đại Hiền luôn mong Cửu Thánh Yêu Môn có thể tồn tại lâu dài, nên mới đem chuyện Thánh Động kể cho Lý Thất Dạ biết. Ông ta hy vọng trong tương lai, Lý Thất Dạ có thể nể tình ông ta mà chiếu cố đến Cửu Thánh Yêu Môn một chút. Vừa thấy bốn chữ này, Lý Thất Dạ liền biết cách mở Thánh Động. Có điều dưới con mắt chăm chú của các trưởng lão, hắn không thể đùng cái mở ra ngay. Lý Thất Dạ bước lại gần Thánh Động, hết lần chỗ này lại gõ chỗ kia tìm tòi được một lúc thì lắc đầu. Sau đó hắn lại ra vẻ chăm chú nhìn vào bốn chữ Thiên Yêu Duy Ngã mà suy nghĩ đăm chiêu. Thấy Lý Thất Dạ lần mò lâu như vậy mà Thánh Động vẫn chẳng có động tĩnh gì, đám trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn dần mất kiên nhẫn. Nhưng bọn họ không dám hiện ra mặt, chỉ nín thở chăm chú theo dõi mọi cử động của Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trước Thánh Động ra vẻ muốn nghiêm chỉnh suy tính. Thời gian từng khắc trôi qua, từ sáng tới trưa, từ trưa tới tận lúc mặt trời lặn phía tây, ánh nắng nhuộm đỏ cả bầu trời, hắn vẫn ngồi không động đậy ở đó. Lý Thất Dạ cứ ngồi như vậy tròn một ngày đêm, làm các trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn cũng không bình tĩnh nổi nữa. Liệu có thành công không đây? Có người lầm bầm tự hỏi. Chẳng lẽ tiểu tử này cố tình giả thần giả quỷ? Thấy Lý Thất Dạ vẫn chẳng có động tĩnh, sự tin tưởng và hy vọng của các trưởng lão cũng bị lung lay. Có điều bọn họ cũng phải công nhận một điểm. gocchuyenaudio.com, rằng tiểu tử kia có chút kỳ quái. Đầu tiên là việc hắn dễ dàng vượt qua 14 tầng loạn tâm lâm, rừng loạn tâm, sau lại có thể câu thông với thủ hộ thần, thực sự nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Hừ, không chừng hắn chỉ may mắn nhất thời mà thôi. Có trưởng lão bất mãn lên tiếng, dù sao Thánh Động cũng là cấm địa của Cửu Thánh Yêu Môn, riêng việc để một ngoại nhân đến tìm hiểu thôi cũng khiến lòng các trưởng lão ấm ức khó chịu. Cầm bút tới đây, rốt cuộc vào lúc các trưởng lão bắt đầu bàn tán xôn xao, Lý Thất Dạ lập tức đứng lên thong thả nói. Ngồi ở đây một ngày một đêm, mông hắn đau đến tê tái rồi. Có trưởng lão vội mang bút tới, Lý Thất Dạ ra vẻ thần bí, lắc lắc đầu than thở. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cửu Thánh Đại Hiền quả nhiên khó lường. Nói xong hắn nhúng mực đưa bút đề vào phía bên phải Thánh Động. Nhất địa kê mau, lông gà đầy đất, Lý Thất Dạ cũng chẳng phải danh ra viết chữ gì, hắn chỉ tùy tiện viết bốn chữ, khí thế đương nhiên không thể so với Cửu Thánh Đại Hiền. Thiên Yêu Duy Ngã, nhất địa kê mau, dịch phước cho vui. Thiên yêu chỉ mình ta, đầy đất toàn lông gà, hai vế câu hoàn toàn không đối gì với nhau, dạng chữ cũng khác biệt, chẳng khác nào tấu hài, vô cùng dở dở ương ương. Khi Lý Thất Dạ viết xong bốn chữ này, mặt các trưởng lão lập tức biến sắc, bởi bốn chữ này đơn giản đang vũ nhục Cửu Thánh Yêu Môn bọn họ, bốn chữ này không thể nào xứng đối với bốn chữ Thiên Yêu Duy Ngã kia được. Càn rỡ, làm nhục Cửu Thánh Yêu Môn ta. Một trưởng lão giận dữ quát lớn. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn ông ta, bình thản nói. Tên vũ phu nhà ngươi biết gì về sự thâm ảo của văn tử? Ngay cả khổ tâm của tổ tiên mà các ngươi cũng không biết, còn đứng đó mà la lối cái rắm. Ngươi, thấy Lý Thất Dạ nói phách lối như vậy, vị trưởng lão này bực tức mặt đỏ gay, chỉ trực bộc phát. Kẹt, 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 đúng vào lúc vị trưởng lão định phát tác thì một tràng âm thanh nặng nề vang lên, không ngờ Thánh Động lại đang từ từ mở ra. Nhất thời chư lão Cửu Thánh Yêu Môn trợn tròn mắt, bọn họ không dám tin vào những gì đang nhìn thấy. Bởi bọn họ cũng như các đời trưởng môn, trưởng lão đã tốn biết bao tâm huyết mà không thể lay động Thánh Động dù chỉ một ly. Vậy mà ngày hôm nay, chỉ bằng bốn chữ siêu siêu vẹo vẹo nhất địa kê mau kia, vốn không có cách nào so sánh được với bốn chữ rồng bay phượng múa Thiên Yêu Duy Ngã, lại có thể khai mở Thánh Động, thực khó mà tin nổi. Nhất thời, tất cả trưởng lão ở đây đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, sững sờ đứng nguyên một chỗ. Chuyện này sao có thể? Có người thì thào như tự hỏi chính mình. Lý Thất Dạ bĩu môi, mỉm cười nói. Vì thủy tổ của các ngươi là một con gà thành tinh, cho nên mới đối là nhất địa kê mau. Đương nhiên hắn không nói cho bọn họ biết bí mật thật sự. Thời gian ấy Cửu Thánh Đại Hiền còn chưa có tên như vậy, ông ta tự xưng là Cửu Thánh Thiên Yêu đầy khí phách kiêu ngạo. Thỉnh cầu của âm nha Lý Thất Dạ muốn mời Cửu Thánh Đại Hiền hộ đạo cho Minh Nhân Tiên Đế bị Cửu Thánh Đại Hiền cự tuyệt, ngay lúc đó, ông ta còn tự cao khen mình một tiếng. Thiên Yêu Duy Ngã, vì Cửu Thánh Đại Hiền dám cự tuyệt thẳng từng lời mời của hắn, làm âm nha Lý Thất Dạ tức giận đánh Cửu Thánh Đại Hiền một trận no đòn, lại còn buộc Cửu Thánh Đại Hiền hiện nguyên hình, vặt sạch lông toàn thân cho hả giận, rồi cười. gocchuyenaudio.com, chế diễu, nhất địa kê mau, cách chương.